Nguồn gốc các bộ kinh Nikaya. Như tôi đã nói trên đây, những bài kinh tôi rút ra để đưa vào hợp tuyển này đều được chọn từ các bộ Nikaya. Đó là những bộ tuyển tập kinh tạng Pali chính gốc. Tưởng cũng cần đưa ra một vài lời giải thích về nguồn gốc và bản chất của các xuất xứ đó. Đức Phật đã không ghi lại bất cứ một bài giảng nào của Ngài, và những bài giảng của Ngài cũng không được các đệ tử của Ngài ghi lại bằng chữ viết. Văn hóa Ấn Độ thời Đức Phật sinh sống vẫn chủ yếu là văn hóa trước thời kỳ có chữ viết. Chú thích số 1. Đức Phật đi du hành từ thị trấn này sang thị trấn khác trong vùng thung lũng sông Hằng, giáo hóa tăng ni, thuyết pháp cho các gia chủ trong vùng. Họ tập hợp lại để nghe Ngài giảng và trả lời câu hỏi của những người thắc mắc, tò mò. Và Ngài tham gia vào các cuộc thảo luận với quần chúng đủ mọi thành phần trong xã hội. Các văn bản ghi lại những lời giảng dạy của Ngài mà chúng ta có ngày nay không phải do chính tay Ngài viết hay từ những bài phiên tả do những người nghe Ngài giảng rồi ghi lại, nhưng là từ những hội đồng các vị trưởng lão tăng tổ chức kết tập kinh điển sau khi Ngài nhập Niết Bàn, Parinibbana, nhằm mục đích gìn giữ giáo lý của Ngài. Những lời giảng dạy rút ra từ những công trình do các hội đồng kết tập ấy tái dựng lại không chắc là chính xác từ miệng của Đức Phật nói. Đức Phật chắc hẳn phải thuyết pháp thật tự nhiên và đã phối hợp các chủ đề bằng vô số cách khác nhau để đáp ứng lại nhu cầu đa dạng của những người tìm đến Ngài để được hướng dẫn. Bảo tồn bằng phương cách truyền khẩu một khối lượng tài liệu đa dạng và rộng lớn như vậy gần như là một điều không thể làm được. Để uốn nắn lời giảng dạy vào một mô thức thích hợp cho việc bảo tồn, các vị trưởng lão tăng chịu trách nhiệm về kinh văn đã phải thu thập tài liệu và ấn hành như thế nào cho thích hợp hơn để đại chúng có thể nghe, giữ gìn, đọc tụng, học thuộc lòng và lặp lại. Đó là năm yếu tố chính của văn truyền khẩu. Tiến trình này có thể là đã bắt đầu từ thời Đức Phật còn tại thế, sẽ đưa đến một mức độ đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa trong chừng mực nào đó về những tài liệu cần được bảo tồn. Trong thời Đức Phật còn tại thế, các bài thuyết giảng được sắp xếp thành 9 loại tùy theo văn thể: Sutta, kinh bằng văn xuôi; Gaya, kinh vừa văn xuôi vừa văn vần; Vayakarana, ký thuyết, trả lời câu hỏi; Gatha, thi kệ; Udana, lời cảm hứng; Itivuttaka, như thị thuyết, lời đáng nhớ; Jataka, chuyện tiền thân Đức Phật; Abhutadhamma, vị tằng hữu pháp, pháp hy hữu; Vedanla, phương quảng, vấn đáp. Chú thích số 2. Vào một vài thời điểm sau khi Đức Phật nhập diệt, kế hoạch phân loại cũ này được thay thế bằng một hệ thống mới sắp xếp các bài kinh thành những tuyển tập lớn hơn gọi là Nikaya theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Hay tạng kinh A Hàm, Agama, theo trường phái Phật giáo Bắc Tông Ấn Độ. Chú thích số 3. Thời điểm nào bộ kinh Nikaya, A Hàm, trở nên phổ biến thì không thể biết một cách chính xác. Nhưng một khi bộ kinh này xuất hiện, nó hầu như hoàn toàn thay thế hệ thống phân loại cũ. Một trong hai phẩm của luật tạng Pali là Chulavanga, tiểu phẩm. Tường thuật về những bài kinh có thẩm quyền được kết tập như thế nào ở Hội đồng kết tập Kinh Tạng lần thứ nhất. Được tổ chức 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Theo bản tường trình này, một thời gian ngắn sau khi Đức Phật nhập diệt, tôn giả Đại Ca Diếp Maha Kassapa, vị lãnh đạo đương nhiên của giáo đoàn, đã chọn 500 vị tỷ kheo, tất cả đều là các bậc A-la-hán hay những bậc đã đạt quả vị giải thoát, để họp và kết tập một văn bản kinh điển chính thức, những lời Phật dạy. Hội đồng kết tập diễn ra vào mùa an cư tại xứ Rajagaha, là thành phố Rajagaha hiện nay, thủ đô của Magadha, Ma Kiệt Đà, vào thời đó là tiểu bang thống trị của miền Trung Ấn. Chú thích số 4. Tôn giả Đại Ca Diếp trước tiên yêu cầu tôn giả Upali, tỷ kheo hàng đầu về giới luật, đọc tụng lại giới luật. Dựa trên lời đọc tụng này mà luật tạng Vinaya Pitaka được kết tập. Rồi tôn giả Đại Ca Diếp Maha Kassapa yêu cầu tôn giả Ananda đọc tụng các pháp, nghĩa là các bài kinh, và dựa trên nền tảng các bài đọc tụng này, Kinh Tạng Sutta Pitaka được kết tập. Tiểu phẩm Chulavanga nói rằng khi tôn giả Ananda đọc tụng Kinh Tạng, các bộ Nikaya có nội dung giống như hiện nay, với các bài kinh được sắp xếp theo cùng một thứ tự như chúng ta thấy trong Kinh Tạng Pali hiện nay. Lời tường thuật này chắc chắn là đã ghi lại lịch sử quá khứ qua lăng kính của thời kỳ sau. Tạng kinh A Hàm của những trường phái Phật giáo khác với truyền thống nguyên thủy đều tương hợp với 4 bộ Nikaya chính, nhưng được sắp xếp nội dung theo một trật tự khác với các bộ kinh Nikaya tiếng Pali. Điều này gợi ý rằng nếu việc sắp xếp tạng kinh Nikaya A Hàm quả thật đã diễn ra ở Hội đồng kết tập Kinh Tạng lần thứ nhất, thì hội đồng này chưa ấn định sắp xếp các bài kinh vào các vị trí nhất định trong hệ thống này. Hay nói cách khác, có thể là kế hoạch này phát sinh vào thời gian sau. Có thể là nó đã phát sinh vào một thời điểm nào đó sau hội đồng kết tập lần thứ nhất. Nhưng trước khi giáo đoàn phân chia thành các bộ phái khác nhau, nếu sự sắp xếp này phát sinh trong thời kỳ phân chia các bộ phái, có thể nó đã được một trong các bộ phái đề xuất và sau đó được các bộ phái khác vay mượn. Từ đó, các bộ phái khác nhau đã ấn định việc sắp xếp các bài kinh vào những vị trí khác nhau trong hệ thống. Trong lúc phần tường thuật của tiểu phẩm Chulavanga về Hội đồng kết tập Kinh Tạng lần thứ nhất có thể bao gồm những tài liệu mang tính huyền thoại xen lẫn với những sự kiện có tính lịch sử, hình như không có lý do gì để nghi ngờ vai trò của tôn giả Ananda trong việc gìn giữ các bài kinh. Là thị giả của Đức Phật, tôn giả Ananda đã học thuộc những bài thuyết pháp của Đức Phật và các bậc đại đệ tử của Ngài, khắc ghi trong tâm trí và giảng dạy lại cho những người khác. Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, tôn giả đã được ca tụng về những khả năng ghi nhớ đặc biệt và được mệnh danh là đệ nhất đa văn thánh đệ tử. Chú thích số 5. Etadagan Bahusutanang, một vài vị tỷ kheo có thể cũng có trí nhớ ngang hàng với tôn giả Ananda. Nhưng trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, mỗi vị tỷ kheo đã phải bắt đầu chuyên môn nghiên cứu về một lĩnh vực kinh văn đặc biệt nào đó. Tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa tài liệu sẽ trợ giúp tốt cho việc học thuộc lòng. Một khi các văn bản kinh đã được sắp xếp vào các bộ Nikaya hay A-hàm, những thách thức về việc bảo tồn và truyền bá di sản kinh điển sẽ được giải quyết bằng cách tổ chức các chuyên viên về kinh văn thành những tổ hợp chuyên trách về một loại tuyển tập đặc biệt nào đó. Như vậy, các tổ hợp khác nhau trong tăng đoàn có thể tập trung học thuộc lòng và diễn giải các tuyển tập kinh văn khác nhau, và nói chung giáo đoàn có thể tránh được việc áp đặt đòi hỏi mỗi cá nhân các vị tỷ kheo phải ghi nhớ quá nhiều. Chính bằng cách này, những lời giáo huấn của Đức Phật tiếp tục được truyền thừa trong 300 hoặc 400 năm, cho đến khi cuối cùng chúng được ghi lại bằng chữ viết. Chú thích số 6. Trong những thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, giáo đoàn đã chia rẽ về những vấn đề thuộc giáo lý và giới luật. Cho đến thế kỷ thứ 3, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đã có ít nhất 18 tông phái của thời kỳ Phật giáo, bộ phái. Mỗi tông phái đã có những tuyển tập được xem như là kinh tạng riêng của họ. Mặc dù có thể là nhiều tông phái liên kết chặt chẽ với nhau, đã chia sẻ chung một tuyển tập những kinh văn chính thức. Trong lúc những tông phái khác nhau có thể đã tổ chức sắp xếp tuyển tập của họ theo những cách khác nhau, và mặc dù tuyển tập kinh của họ chứng tỏ có sự khác nhau về các chi tiết, điều đáng chú ý là mỗi bài kinh lại rất tương tự nhau, đôi lúc hầu như giống nhau hoàn toàn, và những giáo lý hay phần tu tập thực hành thì trên căn bản vẫn giống nhau. Chú thích số 7. Sự khác nhau về giáo lý giữa các tông phái không phải xuất phát từ chính những bài kinh, nhưng là từ cách diễn giải của các chuyên gia đặc trách kinh tạng áp đặt cho chúng. Những khác biệt đó càng sâu đậm hơn sau khi các tông phái cạnh tranh nhau đã chính thức hóa những nguyên tắc triết học trong các luận đề và luận giải để diễn đạt lập trường rõ ràng của họ về các vấn đề thuộc giáo lý. Đến đây, chúng ta có thể xác định rằng những hệ thống triết lý được gạn lọc như thế chỉ có ảnh hưởng tối thiểu trên các văn bản kinh chính gốc, mà các tông phái hình như không có khuynh hướng cố ý nhào nặn cho thích hợp với chủ trương giáo lý của họ. Thay vào đó, bằng phương tiện của những bài luận giải, họ nỗ lực diễn đạt ý kinh theo một phương cách nhằm rút ra những ý tưởng nào ủng hộ cho quan điểm của họ. Chẳng có gì lạ khi những bài diễn giải đó mang tính cách bảo vệ và rất khôn khéo, có vẻ như muốn tạ lỗi với ngôn từ của các bản kinh chính gốc.